biệt, một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:32 tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và Khôi Nguyên tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Thời tiết bây giờ khó lường quá anh Quang Hưng ơi. Bởi vậy nhiều người yếu yếu một chút là bây giờ bệnh hết rồi đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Thời tiết nó như thế này ngày hôm qua rất là lạnh, mưa lạnh nhưng mà nó không có đủ để mở đông đá. Đường phố thì những cái khu vực phía Bắc nó thời tiết lạnh hơn cho nên là nó bị đông đá ở trên đường. Rất là may mắn ở khu vực Dallas Fort Worth này, nhất là cái khu vực của đài thì không có sao. Mưa thì nhiều lắm, ngày hôm nay vẫn tiếp tục mưa. Mưa hoài, mưa hủy như thế này mà quý vị đi ra ngoài đường gặp mưa như vậy, không có áo lạnh hoặc là không có dù, quý vị rất là bệnh, có thể sẽ bị bệnh. Mà nhiều người cũng đã bị bệnh. Chị Thu Nga ngày hôm qua thì ho nhiều quá, chị cũng than thời tiết mà ngày hôm nay vẫn chưa có thể vực dậy để mà phục vụ quý vị trong cái bản tin buổi sáng như thế này. Bên Houston chắc là cũng không có khá gì phải không anh Khôi Nguyên?
Dạ vâng, mưa và mưa, rất là nhiều mưa trong ngày hôm qua và một số nơi đã đưa ra các cảnh báo về vấn đề lục lội. Và khi mà nhìn thấy trời mưa này thì nhiều người dân của Houston và các nơi gần đó thì đều cảm thấy lo ngại, tại vì họ bị ám ảnh bởi cơn bão Harvey vừa qua. Nên bây giờ mỗi một khi mà thấy mưa nhiều quá thì người ta đều đặt ra câu hỏi rằng là có lục hay không và lo chuẩn bị như thế nào. Và đã có nhiều tiếng nói yêu cầu chính quyền nên xem xét để mà đưa ra những kế hoạch phòng chống lục lội trong tương lai, chứ đừng để thụ động như là cơn bão Harvey vừa qua. Và sáng ngày hôm nay thì khi mà nhìn vào các trang tin lớn của các hãng thông tấn quốc tế thì đều thấy nói về sự qua đời của mục sư Billy Graham mà trong phần đầu Khôi Nguyên và anh Quang Hưng cũng đã trình bày cho quý vị. Bên cạnh đó thì vẫn phần tin liên quan đến vụ nổ súng tại Florida trong ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 vừa qua. Mà bây giờ thì sau các cuộc điều tra thì người ta đưa thêm nhiều chi tiết mới liên quan đến vụ này. Thì chắc là mời anh Quang Hưng trình bày trước tiên những phần tin chính anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Vào cái vụ mà nổ súng ngay tại tiểu bang Florida thì từ ngày hôm qua đó là các học sinh cũng như là các bậc cha mẹ, nhất là những người mà họ đã từng có những cái con cái bị thiệt mạng trong cái vụ nổ súng ở trường học thì họ cũng đến tòa bạch ốc. Nhưng mà phải nói đó là cái tiểu bang Florida này là một trong những cái tiểu bang cũng khá là bảo thủ và cũng bảo vệ cho cái quyền được mang súng. Mặc dù là vào ngày hôm qua có khá đông học sinh đã đến ngay tại thủ phủ của cái tiểu bang này tại thành phố Tallahassee. Và họ cũng, các em cũng đưa ra những cái bảng hiệu và mặc những cái bộ quần áo đen nó với cái t-shirt nói rằng có cái chữ gọi là Portland Strong. Thì họ đã đi vào những cái phòng họp của thủ phủ của tiểu bang Florida từ ngày hôm qua. Tuy rằng là họ không có được mời đến nhưng mà các nhà làm luật thì họ cũng vui vẻ để đón chào các em. Thì những thanh thiếu niên này khá là lịch sự, các em đứng và cũng bắt đầu đưa ra những cái câu chuyện đó với này các nhà làm luật. Mà các nhà làm luật này một ngày trước đây là họ đã bỏ phiếu là bác bỏ về cái việc cấm không có bán các loại vũ khí tấn công. Thì các em cũng đã đến khu vực này và đã vận động với các nhà làm luật để làm sao đưa ra một số những cái đạo luật hạn chế trong cái việc bán súng. Trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng nói về cái sự kiện này. Và các em cũng như là các bậc cha mẹ đã có mặt ở bên tòa bạch ốc và cũng kêu gọi là Tổng thống Donald Trump cần phải hành động. Tuy nhiên thì ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump có tuyên bố, ông nói rằng là ông đề nghị nên trang bị vũ khí cho các thầy cô giáo như là một cái cách để có thể ngăn chặn bất cứ một cái vụ tấn công nào vào trường học tại Hoa Kỳ. Ngày hôm qua Tổng thống Donald Trump cũng tổ chức một cái cuộc họp cũng khá dài và đầy những cái cảm xúc với lại một số các học sinh cũng như là những người đã từng sống sót trong cái vụ nổ súng ở Florida và các bậc cha mẹ của họ. Thì ông có đề nghị là nên trang bị vũ khí cho các thầy cô giáo cũng như là các nhân viên của nhà trường, và như vậy như là một cái cách để mà có thể ngăn chặn về những cái vụ tàn sát tập thể trong tương lai. Và ông cũng ủng hộ về cái ý tưởng gọi là vận động bởi súng đạn do Hiệp hội Súng đạn Quốc gia được xem là một trong những cái tổ chức rất là quyền lực. Tổng thống thuộc đảng Cộng hòa này thì ông là cái người luôn luôn bênh vực về cái quyền mang súng và cũng đã từng được tổ chức NRA ủng hộ ông trong năm cái cuộc vận động 2016. Thì ông nói rằng cũng cần phải có những cái hành động nhanh chóng để mà siết chặt về cái việc kiểm tra lý lịch đối với lại những ai muốn mua súng, và ông cũng đồng ý là nên xem xét về cái việc sẽ nâng cái số tuổi của những người muốn mua súng một cái loại súng nào đó. Một số cái nhà điều tra thì cho hay là cái khẩu súng mà thanh niên 19 tuổi trước đây là học sinh của trường trung học Stoneman Douglas là Nicholas Crew nó sử dụng là cái loại thuốc loại súng R15. Thì hắn đã mua cái khẩu súng này vào đầu năm ngoái. Và các nhà lầm luật tại tiểu bang Tallahassee cho hay là họ cũng xem xét về cái việc sẽ nâng cái số tuổi mua súng lên vào khoảng 21. Cũng như là đây là một cái số tuổi căn bản để có thể mua súng ngắn hoặc là uống rượu tại cái tiểu bang này, Đan Khôi Nguyên.
Dạ vâng, sáng nay thì thấy các bản tin đều nói về vụ nổ súng, với cái đuôi của cuộc điều tra của vụ nổ súng tại trường học ở Florida. Thì trong ngày hôm qua đó, khoảng 1.000 học sinh trung học ở West Boca Raton High School, bất chấp lời kêu gọi của ban giám hiệu nhà trường, đã kéo ra đường tuần hành đến ngôi trường Marjorie Stoneman Douglas High School cách đó khoảng 10 cây số để bày tỏ sự chia buồn với các học sinh nơi đây, cũng như ủng hộ cho cuộc vận động nhằm đòi hỏi quốc hội của tiểu bang ở thủ phủ Tallahassee phải thay đổi đạo luật về kiểm soát súng ống. Và theo bản tin cho biết thì không những chỉ có một ngôi trường ở West Boca Raton High School thôi, mà còn khá nhiều, khoảng là một chục trường học ở hai quận Miami-Dade và Broward cũng đã bỏ lớp học để kéo ra đường tham dự các cuộc tuần hành. Các thầy cô và giới chức của trường học tại quận Seminole County cũng cho hay họ sẽ không đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với các em học sinh bỏ lớp để đi biểu tình. Đến trưa ngày hôm qua thì các cơ quan cảnh sát khắp quận Broward đã bắt đầu loan báo việc phải đóng cửa một số con đường do có các cuộc biểu tình tuần hành ôn hòa của hàng ngàn học sinh từ các trường trung học thuộc các quận khác nhau, tập trung để mà ủng hộ kêu gọi chính quyền đưa ra các đạo luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn. Trong khi đó thì cũng có hàng ngàn học sinh tại các trường trung học ở tiểu bang Maryland cũng đã kéo đến trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington DC trong ngày hôm qua để kêu gọi có các luật súng ống chặt chẽ hơn sau vụ nổ súng tại Florida trong ngày lễ tình nhân khiến 17 người bị thiệt mạng. Khoảng 100 học sinh đã bị thiệt trong ngôi trường là Marjorie Stoneman Douglas sau chuyến hành trình bằng xe bus kéo dài khoảng 400 dặm đã đến được thủ phủ Tallahassee ở Florida trong khuya ngày thứ ba vừa qua. Nơi đây thì họ được khoảng 500 học sinh và phụ huynh của trường học Leon High School tiếp đón để mà đưa vào trú ngụ qua đêm trong trường để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với giới lập pháp tiểu bang trong sáng ngày hôm sau. Và đến ngày thứ tư thì các học sinh đã chia làm nhiều nhóm khác nhau để gặp gỡ và nói chuyện với các dân biểu, các nghị sĩ của tiểu bang, đưa ra các thỉnh nguyện thư nhằm kêu gọi thay đổi luật súng ống, ví dụ như là nâng số tuổi hợp pháp để có thể mua súng tương tự khẩu AR-15, tương tự như là cái khẩu súng mà hung thủ đã dùng trong vụ nổ súng ở Florida. Thì bây giờ, các học sinh kêu gọi nâng số tuổi từ 18 lên thành 21. Trong cuộc họp báo chung sau đó thì các giới chức lập pháp tuy rằng bày tỏ sự thông cảm với các học sinh cũng như phụ huynh, nhưng mà họ nói rằng họ sẽ tìm hiểu vấn đề và sẽ đưa ra biện pháp sau, chứ không có bất kỳ lời tuyên bố hoặc là hứa hẹn nào hết. Và bây giờ đó thì cái phong trào kêu gọi chính quyền đưa ra những đạo luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn đã lan rộng khắp mọi nơi. Không những từ các em học sinh mà bây giờ cả những người làm trong kỹ nghệ, giải trí cũng đã lên tiếng kêu gọi chính quyền nên có một cái đạo luật về kiểm soát súng ống chặt chẽ hơn. Thí dụ như là bà Oprah Winfrey đã lên tiếng kêu gọi nhằm thay đổi đạo luật kiểm soát súng ống sau cái vụ thảm sát ở ngôi trường ở Florida. Ngoài bà Oprah Winfrey thì còn có vợ chồng của đạo diễn tài danh là Steven Spielberg và Kate Capshaw. Và đồng thời, trước đó thì đã có vợ chồng của nam tài tử George Clooney và vợ là Emma Clooney. Họ cũng đã cam kết sẽ ủng hộ một số tiền lớn cho phong trào gọi là March for Our Life, tạm dịch là tuần hành vì sự sống. Đây là một sự kiện nhằm kêu gọi vận động thay đổi chính sách đã được kêu gọi sau vụ nổ súng ở trường trung học khiến 17 người bị thiệt mạng. Trên Twitter của mình thì bà Oprah Winfrey đã nói rằng là nam tài tử George và phu nhân đã hoàn toàn, bà đồng ý hoàn toàn với hai người này là sẽ tham gia cùng với hai người và một số người ủng hộ khác để quyên góp lên đến 500.000 Mỹ Kim cho phong trào March for Our Life. Và phong trào này được kêu gọi vào ngày 20 tháng 2 bởi chính những học sinh sống sót trong vụ nổ súng ở trường Marjory Stoneman Douglas, các nhà hoạt động xã hội cũng như những người dân trên cả nước và đã huy động được khoảng là 2 triệu Mỹ Kim để tổ chức. Và thì người dân cũng đã ủng hộ cho phong trào này và họ mong muốn tiếng nói của họ được các dân biểu, các nghệ sĩ hoặc là chính giới ở DC lắng nghe. Họ mong muốn là đạo luật này cần phải được sửa đổi và đưa ra một cách toàn diện cũng như hiệu quả hơn trước khi được trình lên Quốc hội và được Tổng thống Trump thông qua. Trong thông báo ủng hộ 500.000 Mỹ Kim cho phong trào này thì vợ chồng của đạo diễn tài danh Spielberg đã nói rằng là các học sinh là nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người để đồng đứng lên vì quyền lợi của thế hệ hiện tại và tương lai. Và các học sinh Florida và hiện nay là trên cả nước sẵn sàng đóng một vai trò quan trọng trong việc lên tiếng nói để thể hiện sự tự tin và trưởng thành dù những em này còn rất nhỏ. Nhưng các em cũng quyết định lên tiếng nói để mà cho một cái môi trường an toàn hơn cho các em. Thì vợ chồng của nam tài tử Clooney đã loan báo rằng là họ sẽ ủng hộ cho phong trào bằng tên của đôi song sinh 8 tháng tuổi là Alexander và Ella, và đồng thời cũng sẽ tham gia sự kiện để mà quyên góp. Thì bây giờ cả những người làm trong ngành giải trí cũng như rằng là người dân và các em học sinh đều lên tiếng kêu gọi để có một cái đạo luật gọi rằng là kiểm soát chặt chẽ hơn. Và ông Trump đó thì cá nhân ông cũng đã lên tiếng là hứa là sẽ tăng cường kiểm tra lý lịch của những người mua súng để mà cải thiện hơn nữa về tình hình kiểm soát súng ống tại quốc gia này. Trong cuộc trò chuyện về vấn đề an toàn học đường đối với các học sinh đến từ chính ngôi trường ở Parkland, Florida này, thì ông Trump cho biết rằng là tay súng 19 tuổi, chỉ có mới 19 tuổi mà thôi, thì có vấn đề về tâm lý cũng như rằng là một học sinh cá biệt nhưng vẫn có thể sở hữu súng một cách hợp pháp. Thì đây là vấn đề của hệ thống tư pháp cũng như hệ thống kiểm soát súng ống của Hoa Kỳ. Và những người sống sót thì như chúng tôi đã trình bày đã đổ về thủ phủ Tallahassee của Florida để yêu cầu giới lập pháp phải đưa ra các đạo luật hạn chế về việc tiêu thụ súng ống cũng như sở hữu súng ống. Các nhà điều tra cho biết đó là khẩu súng trường AR-15 được học sinh Nicholas Cruz mua cách đây gần một năm. Em này thì đã bị có vấn đề với trường học về vấn đề vi phạm kỷ luật cũng như rằng là thường xuyên kiếm chuyện, gây chuyện với các bạn học. Và chính các bạn học của em này cũng đã từng cảnh báo trường rằng là em này có vấn đề và có thể sẽ gây ra những cái tai họa. Nhưng tất cả những lời cảnh báo đó đều không được quan tâm đúng mức. Thì ông Trump thì đã nói rằng là sẽ đưa ra các đạo luật kiểm soát chặt chẽ hơn về vấn đề giới hạn số tuổi của những người có thể sở hữu súng ống. Tuy nhiên như chúng ta đều biết rằng là sự ủng hộ của ông Trump đối với bất kỳ đạo luật súng ống nào cũng sẽ phải được thông qua bởi cả lưỡng đảng và phải gặp sự chống đối mạnh mẽ của Hiệp hội Súng Trường, vốn rất là nhiều tiền lắm của và cũng thế lực rất là mạnh. Hiệp hội Súng Trường Quốc gia đã phản đối một lệnh cấm triệt để bump stock, nhưng cho biết họ cũng sẽ chấp nhận các giới hạn đối với việc đối với bump stock này, tại vì họ rõ ràng họ cũng thấy đây là một cái thiết bị nguy hiểm để có thể biến một khẩu súng bán liên thanh thành một khẩu súng bắn mà đến nỗi tự động, thì cái điều đó rất là nguy hiểm cho những người sở hữu súng đó, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, những cái khẩu súng đôi khi là những cái khẩu súng tấn công, nhiều người thì họ thích sưu tầm, nhưng mà những cái loại súng đó là những cái loại súng tấn công dành cho quân đội, mà muốn sở hữu một cái khẩu súng như vậy thì cũng thấy là ngoài cái khả năng, cái việc mà sở thích của người đó, nhưng mà nó vẫn là một trong những cái vũ khí tấn công rất là mạnh, có thể giết được nhiều người. Nếu mà những cái khẩu súng đó mà lọt vào tay những người mà chẳng hạn như là bệnh tật, giống như là trường hợp của Nicholas Cruz ở bên Florida, thì nó rất là nguy hiểm. Chúng tôi muốn nói về cái tình hình ở chính sự ở bên Syria bây giờ rất là nóng. Theo một cái tổ chức theo dõi nhân quyền, sáng ngày hôm nay họ có nói là những cái vụ tử thương do chính những cái vụ tấn công pháo kích hoặc là tấn công bằng các loại phi cơ ở bên ngoài Damascus, bây giờ mỗi một ngày như vậy cũng có khoảng chừng cả hàng trăm người đã bị chết. Tổ chức nhân quyền và theo dõi tại Syria cho biết là có khoảng 106 người đã bị thiệt mạng bởi các vụ đánh bom của chính phủ ngay tại cái khu vực miền đông của thủ đô, là cái nơi mà cái nhóm chiến đấu chống lại chính phủ ở Ghouta đang chiếm giữ ở khu vực này. Thì cái số lượng người chết trong 2 ngày thì đã đạt lên tới là 250 người bị thiệt mạng và 1.000 người đã bị thương. Trong số này rất đông là trẻ em. Về tổ chức cứu trợ cũng như là về y tế, là cái tổ chức mà hiện nay đang điều hành các bệnh viện cũng như là các trạm xá ở những cái khu vực do chính cái quân phản chiến chống lại chính phủ hiện nay, thì họ cho biết là cái con số 115 người chết trong riêng cái ngày hôm qua, và tại một số các bệnh viện, ít nhất là 10 bệnh viện đã bị chính lực lượng của chính phủ Syria tấn công, là gây thiệt hại khá nặng trong 48 tiếng đồng hồ vừa qua. Riêng ông Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là đạn pháo của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đẩy lui một cái đoàn công hoa của cái nhóm chống lại chính phủ của Syria tại miền Bắc của Syria. Thì ông Ecuador cũng cho biết là những cái tay súng người Syria đã đi vào cái khu vực ở thành phố Afrin, hơn một chục cái chiếc xe như vậy, và họ hành động một mình đơn lẻ, và ông cảnh cáo rằng là Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không có cho phép về những cái bước hành động sai trái như vậy trong tương lai nữa, và ông nói rằng những ai mà vi phạm có thể sẽ trả một cái giá rất đắt. Riêng trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng có đăng cái bản tin nói về là các bác sĩ ở cái khu vực ngoại ô của Damascus vào ngày hôm qua là họ cho biết là họ không có còn đủ người, đủ bác sĩ để mà chăm sóc cho cái con số những người bị thương hoặc là bị chết quá đông, quá nhiều trong cái vụ tấn công bằng bom của chính phủ Syria. Mà chính phủ Syria thì lại nhắm vào những cái bệnh viện hoặc những cái trạm xá để mà tấn công, thành ra là có số lượng người thường dân bị thiệt mạng, oan uổng trong những cái vụ tấn công này rất đông, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và tình hình chiến sự tại nơi đây rất là rối loạn và đã có rất nhiều người bị thiệt mạng như bản tin trong ngày hôm qua chúng tôi cũng đã trình bày. Và phần lớn là những thường dân, trong đó có các em rất là còn rất là nhỏ. Và những người quan tâm thì đều lên án hành động tấn công lần này của quân chính phủ cũng như rằng là các quân đội đã tham chiến bởi vì họ cố tình nã pháo vào nhau. Nhưng chưa thấy người bên đối phương bị thiệt mạng thì người dân đã bị thiệt mạng trước tiên. Thí dụ như bà thủ tướng của Đức là bà Merkel đã lên án các vụ sát hại thường dân ở Syria và bà gọi đây là những cái nạn thảm sát. Và cho biết là Đức cũng sẽ thảo luận với Nga để nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực như vậy. Bà nói rằng là tất cả những gì chúng ta thấy được ở Syria hiện tại là một sự thật khủng khiếp. Một chế độ chiến đấu không phải chống lại những tên khủng bố mà là chống lại chính người dân của mình. Sát hại các trẻ em, phá hủy các bệnh viện và tất cả những điều này là một hành động thảm sát và cần phải bị lên án. Bà cho biết rằng là bà sẽ điện đàm với chính quyền của Nga để mà thảo luận về tình hình chiến sự tại Syria, và bà lên tiếng kêu gọi rằng là phải làm tất cả mọi thứ trong điều kiện có thể để cuộc thảm sát này phải chấm dứt, đồng thời cũng hối thúc cả Nga và Iran, vốn là hai đồng minh thân cận của chính phủ đương nhiệm Tổng thống Bashar al-Assad, là phải chấm dứt ngay tình trạng sát hại dân thường. Thì Tưởng cũng xin nhắc lại, trong ngày Chủ nhật vừa qua, ngày 18 tháng 2 thôi đó, thì đã ít nhất 335 thường dân đã bị thiệt mạng tại khu vực phía đông của Ghouta, bị bao vây gần thủ đô Damascus của Syria, khi mà lực lượng chính phủ tăng cường các cuộc không kích ở khu vực này. Đây là làn sóng tấn công nhằm vào khu vực đông Ghouta, nơi mà nhiều người cho rằng là do quân nổi dậy kiểm soát. Nhưng mà các cuộc tấn công này lại khiến cho nhiều người chết nhất kể từ khi cuộc nội chiến tại quốc gia này mở ra vào năm 2011. Quân đội chính phủ cho biết họ đang cố để mà tấn công vào phe khủng bố. Nhưng mà lực lượng kiểm soát nơi đây thì cũng là đã nói rằng là họ không, ở đây không có khủng bố. Nhưng mà chính quyền thì rõ ràng là muốn trấn áp các phe bất đồng với mình. Thì khu vực này là do lực lượng nổi dậy Jaish al-Islam chỉ huy. Nhưng mà đây là cũng là nơi đây thì cũng có một nhóm phiến quân khác là Tahrir al-Sham đang đóng quân ở nơi đây. Thì chính quyền thì cho rằng các nhóm này là những cái nhóm khủng bố. Nga thì bác bỏ các cáo buộc của Hoa Kỳ về việc cùng tham gia các cuộc không kích, bởi vì Nga đó thì ủng hộ ông Bashar al-Assad, trong khi đó Hoa Kỳ thì bắt buộc ông này phải từ chức để mà mở ra các cuộc bầu cử dân chủ hơn. Thì rõ ràng Nga hỗ trợ cho chính quyền Syria để mà tấn công các nhóm dân chủ. Hoa Kỳ thì ủng hộ các nhóm này, nên vì thế chắc chắn sẽ không có những cái cuộc không kích giữa hai quốc gia này. Và cho rằng đó là người Nga thì nói rằng là những cái cuộc không kích mà chính quyền nhắm vào, Hoa Kỳ cáo buộc chính quyền của ông Bashar al-Assad cũng như là Nga nhắm vào người dân, thì họ nói rằng đây là những cái cáo buộc vô căn cứ và cũng đã phản bác lại những lời tuyên bố trên. Các giới chức của Liên Hiệp Quốc thì đề nghị rằng là phải dừng ngay các cuộc không kích ở khu vực đông Ghouta. Tổng thư ký Antonio Guterres đã gọi khu vực do phe nổi dậy chiếm giữ hiện tại đang là một địa ngục của trần gian. Thì đôi bên đều có những mục tiêu của mình, nhưng rõ ràng họ chiến đấu, nhưng người thiệt mạng là những người dân vô tội cũng như những em nhỏ. Thì bây giờ tình hình nơi đây rất là bi đát, và không những nguyên thủ quốc gia mà Liên Hiệp Quốc cũng lên tiếng kêu gọi để tạm ngừng chiến nơi đây để mang lại một cái sự bình yên, và trước hết là để cho công tác cứu trợ nhân đạo có thể được thực hiện ở khu vực này đó, anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái tình hình ở bên đó, dân chúng và trẻ em là chết nhiều lắm, nhất là trẻ em. Liên Hiệp Quốc cũng đã lên tiếng về cái việc này, và nước Pháp cũng cho biết là có thể sẽ xảy ra cái khủng hoảng về nhân đạo. Nhưng mà mùng 7 Tết rồi, anh Khôi Nguyên, anh có còn bánh chưng ở nhà hay không? Nếu không thì phải lôi ra ăn hết đi. Chứ còn là cất vô tủ đá, năm sau anh chả có ăn lại được đâu.
Bánh chưng thì rất là nhiều, bây giờ còn cả mấy cái bánh chưng và mấy cái đòn bánh tét nữa. Nhưng mà thật ra thì cái hôm nay đến mùng 7 rồi, và bây giờ mà nếu mà nói bánh chưng nữa thì chắc là ngán lắm. Nhưng thì trước hết thì chúng ta bỏ vô tủ đá đi, để 1-2 tháng sau đó, khi đó đó ăn lại thì có vẻ nó ngon hơn. Chứ còn bây giờ mà anh Quang Hưng mà mời Khôi Nguyên một cái bánh chưng, một đòn bánh chưng hoặc là một khoanh bánh tét, thì chắc là ra ăn hamburger thì nó đỡ ngán hơn, chứ bây giờ nhìn đâu cũng thấy bánh chưng hết anh Quang Hưng.
Khó nuốt quá. Vâng, ngoài trời đó thì bắt đầu vẫn tiếp tục mưa, quý vị vẫn tiếp tục phải đội mưa như thế này một vài ngày nữa. Bên Houston thì ngán rồi, chúng tôi biết là bên Houston sau cái trận bão vừa rồi khi mà nhìn thấy nước thì sợ, nhưng mà người dân Dallas thì họ không có sợ, bởi vì nước, thiếu nước ở bên Dallas, thành ra là có mưa cỡ nào đi chăng nữa thì bà con cũng chấp thuận và chấp nhận mà thôi. Vâng, chương trình Chào Biển Biên buổi sáng ngày hôm nay đến đây xin được tạm ngưng, và hẹn với quý vị vào ngày mai. thứ sáu, ngày mai là ngày thứ sáu rồi anh Khôi Nguyên.
Dạ,
chào
vâng.
Anh
ngày mai còn một ngày nữa thôi là chúng ta đến ngày thứ sáu cuối tuần rồi. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng và Khôi Nguyên, và chúng tôi kính chúc quý vị một buổi sáng an lành, mặc dù bên ngoài thời tiết không được thuận lợi nhưng cũng kính mong quý vị lái xe an toàn, và nếu có ra đường thì nhớ chuẩn bị sẵn cái áo ấm bởi vì thời tiết rất là thất thường. Xin hẹn anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh.